This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời có vẻ là cũng đẹp lắm, mặc dù hơi ui ui, hơi là nồng nồng một tí xíu nhưng mà chưa có đến cái độ nào. Và trời cũng muốn mưa, khi mà nó muốn mưa mà nó mưa không được đó thì nó làm cho có bị hầm hầm như vậy. Nhưng mà người ta có cái câu Mỹ có nói rằng you ain't seen nothing yet, đúng không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy. Nhưng chị Thủy biết không, có đi khắp nơi đó về thì mới thấy rằng dân Houston da trắng hơn là những nơi khác đó chị Thủy.
Tại sao vậy?
Biết tại sao không? Tụi này đi về trời ơi, mặt mũi đen thù lùi ám, kêu trời ơi sao đen quá vậy, đi Âu Châu chứ đâu phải đi Phi Châu đâu mà đen như vậy. Hóa ra là tại vì bên đó thời tiết nó mát mẻ quá, nó lạnh nữa, thành ra người ta không để ý tới ánh nắng chị ơi. Đó, thành ra cứ thế phơi mặt đi ra ngoài, cứ vậy đi ngoài trời nắng tha hồ đi bộ, toàn đi bộ dưới trời nắng, trong khi dân Houston mình nó biết là nóng. Thành ra trang bị cẩn thận hơn nhiều, dùng sunscreen nhiều hơn, rồi lại đi ra ngoài lúc nào cũng đội mũ, đội nón, rồi cũng để mà sáng nắng dịu, chiều dịu nắng thì mới đi ra ngoài. Cho nên chúng tôi mới nhận thấy là trời đó là một cái điều mình phải để ý đó chị Thu Nga. Cứ đi qua bên Cali mà cứ phơi mặt ra ngoài đi là về thế nào cũng đen thừ lùi. Cho nên người ở bên Cali sang đây ai cũng kêu là dân Houston da trắng hơn. Vậy mới lạ chứ da trắng mà lại tốt hơn nữa, tại vì ít thì ra ngoài nắng quá và ở trong mới lạnh nhiều đó chị Thanh Nga.
Người Việt Nam của mình á, thì là chuộng cái da trắng hơn là cái da mà kêu bằng hồng hồng, hơi tan một chút của Mỹ. Vì vậy cho nên là da trắng thì được người ta nói rằng đẹp. Vì đó cũng là cái phong trào mà cái làm cho những người mà có da đen đen ngâm ngâm muốn trở thành da trắng và họ đi lột da, giống như Michael Jackson chẳng hạn, họ da đen họ muốn lột thành da trắng. Trong khi người Mỹ thì mình thấy là họ trắng quá thì họ đi ra họ ngoài phơi nắng. Nhưng mà cái chuyện mà nó có vẻ là nó mâu thuẫn khi mà chị Thủy nói, tức là ở chúng ta ở đây cái xứ mà nóng đó thì chúng ta lại trắng hơn những người ở xứ mát. Nhưng mà đúng như vậy, mình đi ra đường mà nếu mà có trời có ui ui đi nữa mình cũng phải thoa cái kem chống nắng và mình có đừng có ỉ y. Cũng giống như là nếu mà mình đang có cái vấn đề gì với da đó, mình đứng ngay gần những cái lửa củi mà mình nấu đó, nó cũng hại. Tuy nhiên khi mà chị nói như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể prevent được, chúng ta có thể đề phòng được. Nhưng mà cái chuyện mà bạo lực gia đình cho tới bây giờ thì có cái bản tin đó là người Việt bây giờ đó mình đang có đối mặt với cái chuyện mà bạo lực trong gia đình cũng khá nhiều. Và những cái bạo lực gia đình này nó đưa đến những cái thảm cảnh mà chúng ta không có thể lường trước được. Và có nhiều gia đình khi mà bạo lực xảy ra trong gia đình thì họ giấu giếm, họ không nói. Hay là những người mà biết về cái vấn đề mà bạo lực trong gia đình, ví dụ như người trong gia đình, thì họ cũng không có muốn đi tố cáo. Thành ra chúng ta phải như thế nào? Và chị Thủy cũng nhớ là cách đây có mấy năm thôi thì một người đàn ông ấy là giận vợ của mình, mà giận luôn cả gia đình vợ của mình, cho rằng là gia đình vợ của mình đã xúi vợ của mình bỏ mình. cho nên anh ta đã bắn chết gần như là hầu hết con của cái vợ chồng của gia đình vợ, và chỉ có để cái đứa con còn sống sót. Đó là một cái thảm cảnh mà chúng tôi cũng nhớ, chúng tôi cũng có tới để đi làm một cuộc phỏng vấn và thấy và thấy người cha đó tội nghiệp ghê lắm, là chị thử tưởng tượng là có tới 4-5 đứa con, 5-6 đứa con gì đó mà chết hết trình, với chỉ có một đứa sống sót mà thôi, thì chúng ta thử tưởng tượng như thế nào. Và chúng tôi cũng muốn đưa cái vấn đề này lên sau khi có một cái bản tin mà một người phụ nữ Việt Nam ngay từ Arlington, tức là gần với chúng tôi ở, nghĩa là đã giết ông chồng khi mà ông chồng đòi ly dị, và giết một cách rất là ghê rợn, đó là dùng cái búa mà đập nhiều lần vào đầu của ông chồng. Thì cái chuyện đó thì chuyện để cho công lý xét xử, chúng ta về nói chỉ về cái khía cạnh bạo lực gia đình thôi chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga, cái chuyện bạo lực gia đình trong người Việt Nam mình đó, thì vẫn theo cái quan niệm xưa là đèn nhà ai nấy dạng đó, cứ giấu ở trong nhà, hàng xóm có biết thì cũng không nói ra. Ngay cả mặc dù luật pháp bên này họ buộc tất cả những người trong những cái giới mà có kêu là public service đó, là từ giới y khoa, bác sĩ, sĩ hay là cô giáo, thầy cô, counselor hay là hàng xóm mà biết là có những gia đình mà có bạo lực đó là phải thông báo, phải báo cho biết. Nhưng mà người Việt Nam thì mình thì vẫn đóng kín cửa, trời trời chứ không nói gì ra những cái chuyện đó. Nhiều khi trong gia đình cũng không can nhau nữa, tại cả nể, sợ mất lòng nhau, không có dám nói. Tuy nhiên nãy giờ, lâu lâu thì chúng ta lại nghe thấy những cái vụ bạo lực, cái chuyện mà giận dỗi bên gia đình, bên vợ, rồi đem súng bắn cả một loạt, thì lâu lâu lại xảy ra vài năm. Chúng tôi nhớ hình như cứ khoảng vài năm lại xảy ra một lần chị thôi ha. Yeah. Cái chuyện này xảy ra nhiều lắm, không phải chỉ một lần như chị nói, mà nhiều lần khác nữa cơ. Trong quá khứ, từ hồi mới sang Mỹ, chúng tôi đã nghe điều này, rồi sau đó cứ 3, 4, 5, 7 năm thì lại nghe một cái trường hợp bị như vậy nữa. Nhưng mà đa số là thường thường là đàn ông hay mới nổi cái cơn điên lên, tại vì họ hay có cái tính nóng này, cho nên họ mới làm như vậy. Ít khi chúng ta thấy ở người phụ nữ, cho nên cái bản tin mà chị nói, người phụ nữ ở vùng Arlington đó mà giết chồng như vậy, đó cũng là một cái điều thật là đáng buồn. Nhìn mặt bà này đó thì cũng là một cái người cũng còn trẻ chung chị, phải không chị Thu Nga, mới có 42 tuổi thôi rồi. Mà lại cũng không phải là cái người xấu, là cái người cũng tương đối có nhan sắc, mà sao lại đau khổ tới cái độ như vậy. Nhưng mà cái thái độ của bà này đó, sau khi giết chồng xong á thì gọi 911 và thú nhận hết tội, lại còn bỏ hết tất cả mọi cái quyền lợi, waive những cái rights của mình, bỏ những cái quyền lợi của mình, thí dụ quyền lợi phải chỉ có nói chuyện hay thú tội khi có mặt luật sư hay là được bào chữa được. Bà bỏ hết những cái đó và bà nhận tội hết về cái tội giết chồng. Như vậy đã chắc chắn đây là một người đàn bà đau khổ vô cùng, hả chị Thu Nga?
Vâng.
Bây giờ nhìn vào cái chuyện này thì nếu đây là một người trong gia đình mình, một người anh chị em của mình, hay một người bạn thân mình, hay một người hàng xóm của mình, thì chúng ta là những cái người bên ngoài có thể làm cái gì để giúp họ, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, thì người ta không có biết làm sao mà cái câu chuyện nó như thế nào thì nó chưa có được phanh phui rõ ràng. Tuy nhiên cái cô này cô cũng khai là sau khi giết chồng xong thì cô gọi cho cảnh sát và cô nói cô đã giết chồng và cô sẵn sàng là hợp tác với cảnh sát. Nhưng mà mình không biết là in sâu ở trong cái tâm khảm của cô hay là chuyện gì đã xảy ra để cho cô đến cái độ mà coi như là nóng giận một cách mà không có còn lý trí nữa. Tại vì thường thường mình thấy là đập một cái đã chết rồi thì thôi, hoặc là bắn một phát thì chết rồi thôi. Còn cái này đập mà đập nhiều lần nữa thì mình không có biết trong cái tâm trạng của cô đó như thế nào. Mà trước khi mà xảy ra cái chuyện này thì có thể là gia đình đã thấy có cái dấu hiệu gì chăng, nhưng mà không có thể nào mà khuyên nhủ chăng. Thì mình ước ao làm sao mình wish là mình có thể là biết được cái câu chuyện, cũng như là người chết sẽ don't tell story, cho nên là ông chồng cũng đã chết rồi thì mình cũng không biết nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà cái câu chuyện mà của một người đàn ông mà giết những cái đứa con của và cũng như là gia đình con của gia đình bà già và chồng
đó
thì mình biết cái nguyên nhân là tại vì cái anh chàng đó nghĩ rằng nhà vợ đã xúi, nghĩa là xúi giục con gái của mình. Vì vậy cho nên cái trong cái vấn đề mà gia đình ở tại Mỹ này, chúng ta thấy cái theo cái kiểu mà của người Việt Nam, không dám dùng giữa truyền thống nhưng cũng có thể như vậy, nghĩa là coi như là hay xía vào những cái chuyện mà của gia đình con cái, Nhưng mà cũng có nhiều người cũng đã biết được rằng bây giờ đó con cái của mình có một cái cuộc đời sống riêng. Mình cũng không khuyên gì được con, mình không khuyên được cháu, cũng đừng nói chi là có khuyên được. Nó sống cái kiểu nào đó thì mình có thể là hướng dẫn một cái số nào đó thôi, chứ còn mình buộc con cái của mình hay cháu chắc của mình làm theo, coi bộ không được hả chị Thúy?
Vâng, nhân cái câu chuyện này thật là đáng buồn này, nhất là khi mà có người Việt Nam dính vào những chuyện này, nó làm cho mình nhìn thấy khó lòng mà nhiều khi luật pháp hay tòa án Mỹ có thể hiểu được cái văn hóa và cái tâm trạng của người đàn bà Việt Nam. Nhiều khi bị ẩn ức nhiều quá, hoặc là bị từng bị chồng abuse, bị chồng bạo hành thành ra thù hận, hoặc là quá ghen tuông, hoặc là quá đau khổ. Hai vợ chồng này còn đang ở apartment thôi, chắc là những gia đình cũng mới qua hả chị Thu Nga?
Vâng.
Chưa có ở đây lâu, vâng, chưa có nhà cửa mà vẫn còn thành ra có thể rằng nhiều khi người đàn bà này đã hy sinh quá nhiều cho chồng mà đến lúc mà bị phụ bạc á, thì không có thể là chịu nổi. Cho nên là nhân cái câu chuyện này chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài để hỏi quý thính giả xem bây giờ nếu mà bây giờ nó một cái cặp vợ chồng mà không có còn yêu nhau nữa mà lại không chịu ly dị, vậy thì bây giờ phải giải quyết ra sao? Hoặc là gia đình cha mẹ, anh chị em hay bạn hữu thân tình hiểu rõ cái cặp vợ chồng này họ không còn yêu nhau nữa, vậy có nên khuyên họ ly dị không? Hay là nhiều khi vì lý do tôn giáo cứ khuyên họ thôi cứ gắng nhẫn nhịn mà sống đi, nhất định không chịu ly dị? Hoặc là có khuyên can ông chồng không khi mà ông chồng lại đi lăng nhăng đào hoa quá độ? Chắc ông này là cái người bỏ đi trước, thành ra vì vậy mới trở về cầm cái đơn đòi vợ phải ly dị. Cho nên cô vợ này mới là phát điên lên. Cái hình thức mà tự tử hay giết người đều là phát xuất từ những cái tình trạng tinh thần đó chị Thương Nga, nó cũng là một cái loại bệnh tinh thần. Vâng. Nó quá độ, nó quá sức, thành ra nó dẫn đến những cái hành vi mà bạo lực như vậy.
Vâng, thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà nó có cái dấu hiệu gì ở trong gia đình thì chúng ta cũng phải là đề phòng. Cho nên là cái gì cũng phải mình đề phòng thì là tốt hơn là tới cái khi đó xảy ra chuyện rồi. Thì là quý vị có những cái kinh nghiệm gì mà bạo hành trong gia đình mà quý vị là nạn nhân, hoặc là quý vị biết một gia đình nào đó mà quý vị cho một vài ví dụ và làm sao mà chúng ta có thể là giúp đỡ cho những cái việc bạo hành đó. Hay là ở Mỹ này người ta lại nói là ở Việt Nam cũng vậy, đèn nhà ai nấy sáng, cũng như là ở Mỹ này có nói là mind your own business, thành ra có biết đi nữa cũng không nói, hay sao chị Thủy?
Vâng, nhưng mà bên Mỹ nó lại rất là, người ta lại rất là khuyến khích và cởi mở về cái vấn đề mà đi gặp các cố vấn tâm lý đó chị Thương Nga.
Vâng.
Ngay từ trong trường học con em chúng ta từ lớp tiểu học cũng đã có các counselor ở trong trường, có những người cố vấn ở trong trường để mà cho các em có bất cứ vấn đề gì có thể đến để xin gặp mà xin nói chuyện. Trên high school cũng có, rồi college cũng có. Thành ra mặc dù là không phải cái việc là cái người cố vấn nào tâm lý nào là cũng tốt, chúng tôi cũng gặp có nhiều trường hợp lại còn bị phản tác dụng nữa. Tuy nhiên cái chuyện mà cái cơ hội để cho một cái người đang có những cái tâm trạng uẩn ức á, mà được nói ra đó, nó cũng đỡ hơn là để cho người ta cứ giữ ở trong lòng đè nén lâu ngày quá, đến lúc mà nổi điên lên thì có những cái hành động đi tới, như là cái người phụ nữ mà ở Arlington mà chúng ta đang nói tới đây. Cho nên là muốn được hỏi thăm quý thính giả, nếu mà quý thính giả biết rằng có một cái cặp nào đó mà mình thân tình, mình quan tâm, mình thương cái cặp đó và mình muốn giúp đỡ họ, thì khi mình nhìn thấy họ có những cái căng thẳng thì nên có những cái biện pháp gì để mà hoặc là giảng hòa không được thì liệu là có nên, cái điều này chúng tôi cũng phải hỏi ý kiến các vị lãnh đạo tôn giáo, có nên thấy rằng hai vợ chồng không còn yêu nhau tí nào nữa hết đó, mà cũng không có chịu đựng được nhau nữa, thì có nên khuyên họ ly dị không, để mà tránh những cái tình trạng mà bị đè nén quá độ và cũng làm cho họ cảm thấy họ không có được sống mà không có hạnh phúc, thì cái cuộc đời này thì cũng tội nghiệp quá. Nhìn quanh thấy ai người ta cũng có hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc thì cũng phát điên lên đó chị Thương Hà ơi.
Vâng, đúng như vậy, cái gì cũng vậy, cái gì mà nó có bị dồn nén lâu ngày nó cứ build up lên thành ra một cái sự mà gọi là phẫn nộ, rồi không có control được cái sự phẫn nộ của mình. Đúng như vậy, cũng giống như ở Mỹ thì họ rất cởi mở, giống như là những người chị thấy là bị bệnh cancer hay là bị bệnh những cái bệnh gì hoặc là bệnh nghiện chẳng hạn, khi mà họ được recover rồi, tức là họ khỏi rồi đó, thì họ đi họ chia sẻ cái cảm nghĩ cũng như là cái trường hợp của họ để người ta học thêm. Thế nhưng mà với người Việt Nam đó, bệnh cũng giấu, cho nên là họ không nói, mà ngay trong nhà mà bị cướp giật đi nữa thì họ cũng không có hợp tác với cảnh sát, tại vì họ sợ bị trả thù. Ở đây thì chúng tôi chỉ nhắc là những cái trường hợp đó, chúng tôi không có dám đào sâu về những cái nguyên nhân nào thì cái đó có luật pháp, nhưng mà chúng ta vì chỉ nói về cái khía cạnh mà bạo hành mà thôi. Và nếu mà chúng ta biết có cái sự bạo hành trong gia đình, ngay có những trẻ em mà bị bạo hành rất tội nghiệp, nhưng mà người Mỹ đó thì họ có thể là tố cáo, nhưng mà Việt Nam thì mình không biết có cái chuyện đó hay không, chị Mỹ, chị Thủy. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói chuyện với cảnh sát cũng vậy, họ nói là người Việt Nam mình nghĩa là cũng rất là sợ hợp tác với cảnh sát, cho nên họ tìm cách làm sao mà gần gũi với người dân hơn, để người dân có thể là hiểu rõ những trường hợp nào nên hợp tác với cảnh sát để tìm ra thủ phạm. Và quý vị có thể gọi cho chúng tôi với cái số là 713-664-8002. Quý vị đừng có gọi cái số ở tại Dallas, quý vị gọi cái số 713-664-8002 để cho biết những cái ý kiến của quý vị, hay là có cái những cái kinh nghiệm gì mà quý vị đã trải qua, quý vị bị nghĩa là hành hạ, hoặc là quý vị biết những người nào mà bị hành hạ mà quý vị không biết phải làm sao, hay quý vị đã biết làm sao rồi giúp đỡ. Xin quý vị gọi ở số 713-664-8002.
Vâng, và nếu mà quý thính giả biết những trường hợp này thì quý thính giả có can thiệp không? Hoặc là có đi báo với cảnh sát không nếu nhìn thấy những dấu hiệu bạo lực? Còn nếu không thì là cái sự căng thẳng, hai vợ chồng hàng xóm cứ cãi nhau hoài, phải gọi cảnh sát đến can thiệp hoài, thì khi đó những người xung quanh nên có biện pháp gì để giúp đỡ lẫn nhau? 713-664-8002, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây, chúng tôi có bắt điện thoại mà quý vị không có lên tiếng, thành ra để mời quý vị vâng, 713-664-8002. Vâng, xin mời quý vị gọi lại, chắc bấm chúng tôi bấm qua bấm lại thành ra nó mất cái điện thoại của quý vị rồi. Cái đề tài ngày hôm nay là vấn đề bạo lực trong gia đình, và qua đây chúng ta có nên theo cái cách thức của những người Mỹ khi mà thấy những cái vấn đề gia đình mà có vấn đề với nhau đó, thì mình có nên gọi cảnh sát không? Người Mỹ khi mà họ thấy gia đình mà hàng xóm mà to tiếng đó chị, họ gọi cảnh sát ngay chị. Không phải là họ bị phiền vì cái tiếng to tiếng đó, nhưng mà họ cảm thấy lo ngại cho cả hai bên. Thành ra tốt nhất là cứ gọi cảnh sát tới. Khi có cảnh sát tới làm biên bản thì tự nhiên hai bên cũng phải e dè hơn, chị phải không chị Thương Nga? Để làm sao tránh không có dám to tiếng nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Phải tôi không?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời ạ. Xin được biết quý danh bà.
Chào chị Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ, chào bà.
Vừa rồi cái dạ, cô với xin... Valentine mà với chồng là chồng đòi ly dị hay là vợ đòi ly dị?
Dạ, chồng đòi ly dị. Nhưng mà bà chưa biết tên được không ạ?
Tôi tên Hương.
Dạ vâng, chào bà Hương.
Tôi xin góp ý với những người cha mẹ. Thứ nhất á là mỗi khi mà mình chấp nhận giao, chấp nhận rể, thì mình phải nên khuyên con cái phải xác định cho kỹ hà tiếng đấy hôn nhân. Sau này bỏ nó cũng có nhiều rắc rối, không chẳng những là giết nhau mà còn con cái nó cũng bơ vơ, thiếu cha thiếu mẹ gì đó. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là nếu như mà con cái mà nó thương yêu nhau mà cha mẹ đàn trai không chịu hay cha mẹ đàn gái không chịu, thì mình nên khuyên cái con cái rút lui chứ không nên tiến tới. Tiến tới á, cái bên gia đình không chịu á, lỡ một ngày đó nó xúi con bỏ như thế nào.
Dạ,
mình đâu có biết được cái chuyện đó, rồi tôi chỉ góp ý theo cái suy nghĩ của tôi như vậy thôi. Là hãy mà khi con cái mình mà nó quen, hai đứa nó quen nhau, thì nếu đàn gái nó không chịu thì cũng phải rút lui, mà nếu đàn trai nó không chịu, cha mẹ đàn trai không chịu thì cũng phải rút lui, nên rút lui chứ để sau này sợ nó ra cái việc không hay. Tôi góp ý như vậy. Còn nếu như hai bên đều thích hết trơn, cha mẹ đàn trai đàn gái chịu làm xui, chịu hết trơn, thì nên khuyên con cái phải xác nhận cho kỹ càng, chứ để một ngày đó ly dị thì nó tậu cho con cái, rất tậu cho con cái luôn á. Thiếu cha thiếu mẹ là không 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 ở đây đó, cho nên á cha mẹ phải quan sát con cái khi nó lập gia đình. Mà nếu như vợ chồng nó có ồn thì cha mẹ cũng phải khuyên là không nên ồn, phải tìm cách giải quyết cho nó em đẹp. Thiếu tiền thiếu bạc hay là thiếu ăn thì cha mẹ cũng có cách giải quyết dùm. À, thiếu tiền thì sẵn sàng cho mượn, thiếu ăn sẵn sàng cho ăn. À, không ai giữ cháu thì chia nhau ra mà giữ cháu. Giúp dùm cho con cháu nó lớn lên một chút cho nó vất đỡ vất vả, chứ không là nó vất vả quá rồi nó ồn, nó gây lộn riết. Thì theo tôi có suy nghĩ của tôi như vậy thì chị thấy cái đúng hay không thì thôi tôi góp ý với nhiều thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bà Hương rất là nhiều. Tức là khi mà con cái lấy nhau thì cha mẹ hai bên cũng nên giúp vào hỗ trợ, phải không bà, tiếp tay. Nhưng mà xin đặt câu hỏi với bà Hương cái điều này: trường hợp mà thí dụ như hai bên cha mẹ đều ưng hết rồi, hai bên đều thân thiện với nhau, nhưng mà lại thấy hai cái người đó sau một thời gian không có thương yêu nhau nữa, hay là một người lại có bồ có bịch này kia, thì khi đó mà khuyên răn cũng không được, thì bà nghĩ làm sao?
Thì nếu thằng con trai của mình có bồ thì mình phải khuyên chứ, thằng gái mình có bồ ngoại tình mình phải khuyên chứ. Không nên, mình sẽ nói những cái điều nhân quả, những cái điều tội lỗi cho nó hiểu để mà nó tránh ra. Làm một cái điều gì cũng đều có nhân quả ấy, thì mà có làm gì cũng là đi vay nợ mai mốt trả thôi.
Dạ,
chứ cũng chẳng tốt lành gì. Thì mình khuyên cho nó thấu hiểu được thì nó nghe. Thì còn mình phải khuyên cho sau như vậy. Không nên là thứ nhất đó là con cái bên thiếu cha bên thiếu mẹ nó cũng khổ chứ,
rồi
một ngày rồi đó nó lớn lên nó cũng tách chứ, rồi mà không chẳng những thiếu cha thiếu mẹ, nhưng mà mình ở đời mà cư xử không phải thì cũng bị cái nhân quả.
Dạ.
Không trả sớm thì cũng trả muộn trước lúc chết.
Dạ.
Đó, mình nói cho con mình đã hiểu.
Dạ.
Bằng trai đàn gái gì cũng đều khuyên con.
Dạ.
Chứ ai cũng muốn cho con nó hạnh phúc. Bằng trai đàn gái theo tôi, con nó hạnh phúc tôi mới vui, chứ con nó không hạnh phúc tôi không vui, nó ồn riết tôi không có vui.
Dạ.
Rồi cháu nó rinh tùm lum tùm la, nó kêu nó khóc, rồi nó đủ thứ chuyện trên đời tôi. Nó đói tôi cũng không yên nữa. Tôi không có tiền cho chứ thiệt, cái tôi đói tôi cũng không yên nữa chứ bộ vừa.
Dạ. Cảm ơn bà Hương rất là nhiều.
Dạ, cái vâng. Của tôi là như vậy.
Dạ.
Mình không nhờ cháu lớn lên mình cũng chết mẹ hết trơn rồi, nhưng mà mình muốn con cháu nó vui vẻ chứ mình không có muốn cái chuyện như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Hương rất là nhiều. Vâng, bà đúng là một người mẹ tốt, thầy chị Thương Hà. Và cũng có vẻ là một bà mẹ chồng mẹ vợ cũng tốt nữa, khi mà quan niệm rằng cha mẹ hai bên phải vun vào đúng như vậy. Ngày xưa người ta cứ bảo là nuôi một đứa trẻ thì cả một cái làng phải xuống và nuôi chung, thì trong đời sống vợ chồng cha mẹ cũng vậy, mọi người xung quanh cũng nên vun sới tiếp tay vào. Có được cái sự hỗ trợ này thì chắc sẽ không có những cái trường hợp mà giết chóc nhau như vậy xảy ra, hả chị Thương Anh nhỉ?
À, cũng tùy theo trường hợp của mỗi gia đình, tại vì những người nào mà có con cái sống chung hay là gần gũi thì không biết rằng cũng cố gắng là khuyên nó. Nhưng mà có những em mà đã lớn lên ở đây, cái kiểu mà Mỹ rất là độc lập, thì nó cũng không có nói nhiều cho cha mẹ biết đâu. Chỉ biết khi mà nó ly dị mà thôi, thì không biết là tới là lúc đó đã muộn rồi. Tuy nhiên cái tật của người Việt Nam của mình nó cũng kỳ lắm. Tuy rằng đã sống ở đây biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cũng vẫn còn như thế. Tức là con trai của mình mà nếu mà nó lo cho vợ nó nhiều quá thì nó là cái thằng sợ vợ. Đó, giống như kiểu xưa hồi xưa mà trong Tự Lực Văn Đoàn, cái chuyện gì hả chị Thủy, có phải chuyện Đoạn Tuyệt không?
À, Đoạn Tuyệt đó.
À, vâng, thì mình nói rằng mày bỏ nó đi rồi tao cưới cho mày thêm mấy người vợ, thêm mấy cái con vợ nữa, thì mới đưa đến cái cảnh mà kết thúc đau buồn như vậy. Dạ vâng. Chứ còn rồi còn mà nếu mà con gái của mình mà ăn hiếp chồng được á, thì là cha mẹ vui lắm, nói là nó nắm đầu được cái chồng đó. Thì mình thấy nó rất là kỳ cục. Nhưng mà hy vọng rằng chuyện đó nó cũng sẽ bớt đi. Nhưng mà cái chuyện bạo hành của gia đình, rõ ràng rằng nó không phải là chỉ có xảy ra có một đêm là nó xảy ra cái vụ mà giết người hay là sao. Nó phải xảy ra, nó phải chất chứa từ lâu rồi mới đưa đến cái tình trạng này. Thành ra quý vị, mong là quý vị đóng góp ý kiến của quý vị với số 713-664-8002. Chúng tôi thấy quý vị gọi ở số của Dallas, nhưng mà quý vị gọi cái số 713-664-8002 để chúng tôi có thể là trả lời chung cho cả hai miền luôn.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ.
Alo, dạ.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin cho biết cái danh.
À, dạ, chào hai cô. Con vừa mới bật radio thì lần đầu tiên con mới nghe.
Con tên gì vậy?
Dạ con tên là Jen ạ.
Jen hả?
Dạ. Tại vì cái vấn đề về gia đình thì con cũng đã từng có kinh nghiệm, với lại cũng đã có giúp cho một số cái trường hợp á. Thì con không phải là con gọi anh bây giờ là con muốn chia sẻ thông tin, mà con muốn hỏi là nếu mà mình có nhận volunteer hay như thế nào.
Tức là sao? Tức là nếu mà có người nào có trường hợp đang bị bạo lực thì có thể giới thiệu cho con để con giúp hỗ trợ người ta, cố vấn người ta, phải không?
Dạ không phải, cái cô giống như là có trong một cái group hay là như thế nào?
Không, đây chúng ta đang nói về cái trường hợp nếu mà trong gia đình mà chúng ta biết là có vấn đề bạo lực hay là có những cái chất chứa mà có thể dẫn tới bạo lực á, thì là những người thân hay là những người hàng xóm láng giềng, bạn bè thì mình có thể làm được cái gì? Chứ ở đây không có nói đến cái nhóm mà thiện nguyện, là nhóm volunteer nào cả. Jen có kinh nghiệm về vấn đề này hả?
Dạ, lúc trước, dạ con cũng quan tâm, tại vì thực sự gia đình trong gia đình con cũng có vấn đề đó, và những người mà con biết á, cũng có vấn đề đó, và năm 2020 nếu mọi người nhớ thì cũng có một trường hợp, một cô gái lấy chồng Mỹ á, và sau đó bị chồng giết á.
Đúng.
Thì cái vấn đề đó, con cái giai đoạn đó con có thấy cái bài kêu cứu của mấy chị, của chị đó. Nhưng thực sự con cũng đồng ý với cô là cộng đồng người Việt của mình á, ở bên này mặc dù là rất là lâu rồi, nhưng mà có những người á chỉ là vô tình họ để lại những cái bình luận ở trên mạng thôi, khiến cho cái người mà họ đang có vấn đề á, họ biết vấn đề của họ luôn, họ cầu cứu, nhưng họ không thể nào, giống như họ không vượt qua được cái định kiến của xã hội á. Bây giờ họ là những người hàng xóm hay là họ hàng, còn bây giờ là ở trên online. Thì đó chỉ xóa cái bài, và sau đó rất là tiếc là khoảng một vài tuần sau người ta mới biết là chị đó đã bị mất liên lạc, sau đó phát hiện ra được bị giết.
Trời ơi, có không? Vâng. Thành ra, như vậy là bây giờ hỏi những người trẻ như trường hợp trên đó là hay lên trên mạng. Chúng tôi thì không có hay lên trên mạng, thành ra không biết. Nhưng mà nếu hay lên trên mạng mà thấy có những người lên tiếng kêu cứu như vậy thì sẽ có cái hành động gì để mà trợ giúp người ta?
Thường con sẽ tìm, giống như là con, nếu con thấy được, con sẽ nhắn tin cho họ và con hỏi họ đang ở đâu, như thế nào, nếu họ vẫn còn nhắn tin được. Tại vì thực sự cái chuyện, con cũng đồng ý với cô là cái chuyện mà bị abuse nó không phải xảy ra trong một ngày, mà nó là cái vấn đề build up rất là lâu. Cho nên lúc mà họ còn nhắn tin, họ còn chưa cứu được thì mình phải cố gắng giữ liên lạc với họ, và mình giống như mình cho một cái số emergency hay là như thế nào đó họ. Tại vì cái tâm lý của người bị abuse có nghĩa là bây giờ họ bị đánh hay họ bị chửi thì họ sẽ muốn báo cảnh sát, họ sẽ muốn có người giúp. Nhưng sau đó cái người abuser họ quay qua họ giúp ngọt. Thì
đúng rồi,
người ta lại bỏ cái ý định đó. Cho nên giống như là mình phải tìm những cái emergency, cho thông tin cho người ta, để nhắc cho người ta nhớ là khi mà cô bị cái trường hợp này nữa thì cô nên làm như thế nào.
Vâng, cộng đồng Mỹ đó, người ta có những cái số này, những cái hotline đó, abuse hotline rất là rõ, cũng như có những cái shelter, những cái nơi để cho tạm trú ngụ đó, những cái người mà đang là nạn nhân của bạo hành có thể ngay lập tức được đưa tới một cái nơi để mà an toàn. Có lẽ trong cộng đồng Việt Nam mình cũng nên có những cái điều này, hả chị Thu Nga nhỉ? Thí dụ các ban đại diện cộng đồng cũng nên có sẵn những cái con số hotline mà có thể có người Việt lắng nghe để mà giúp đỡ cho những người gặp những cái trường hợp này. Cảm ơn Jen rất là nhiều khi mà có ý định giúp đỡ như vậy. Đúng như vậy, nếu chúng ta nghe cái tiếng kêu cứu của một người nào đó, cũng có thể đôi khi gặp những người chọc phá, nhưng mà cũng đâu có hại gì đâu, một cái lời hỏi thăm, phải không, để mà tìm hiểu xem có thể giúp được người ta. Và nếu cần mà thấy cần thì là đều có thể gọi cho cơ quan cảnh sát nếu mà người ta gặp ở trong cái trường hợp rất là khó khăn. Vâng, cảm ơn Jen rất là nhiều. Chị Thu Nga nghĩ sao, chị Thu Nga? Có thấy rằng người Việt Nam mình bây giờ làm sao cũng có được một cái hệ thống mà trợ giúp được nhau, mà nói được cái ngôn ngữ cho bảo người Việt Nam mà gọi vào cái hotline, abuse hotline của Mỹ cũng khó, của Việt Nam nhiều khi cũng khó nữa. Chúng tôi trong quá khứ đã từng có thấy có những trường hợp những cái người khi bị bạo hành đấy thì họ kêu cứu, nhưng mà ngay đến lúc mà vừa có người can thiệp vào thì họ khi đó họ lại đại được cái bên người bên kia phủ dụ, như trường hợp Jen vừa mới nói đó, phủ dụ, cái họ quay qua họ nói ngược lại luôn, thành ra làm cho nhiều người nản lòng không có còn muốn giúp nữa đó chị Thu Nga.
À, đúng như vậy, cái trường hợp mà cái lúc đầu mà người ta kêu cứu mình, cặp vợ chồng đó, nghĩa là người vợ nghĩa là than khóc đòi cứu, kêu cứu, nhưng mà khi có một người bạn giúp đỡ và bày cái này bày cái kia ra hay nói cái gì đó, thì khi mà họ quay lại với chồng của họ thì họ tố ngược lại là có nhiều người đã bạn đã bị ở trong cái trường hợp này rồi,
và nhiều khi còn đổ tội cho bạn
đúng
rồi,
bỏ
chồng.
Đúng y chang như vậy, có nhiều người cũng đã nói rồi. Và khi mà người vợ mà bị hành hạ đó ở bên Việt Nam, mà chúng tôi thấy ở đây cũng vậy đó, ít người Việt nào mà chịu nói ra thì có, tâm sự thì có, nhưng mà biểu mà đi báo cáo với cảnh sát thì họ không bao giờ làm hết. Ở Việt Nam ly dị cũng vậy, khi mà ly dị đó thì họ sợ rằng sẽ bị xã hội chê cười, sẽ bị cha mẹ là buồn phiền, cho nên là giấu kín. Cũng như những cái shelter của Mỹ này, chúng tôi chỉ nghe là có người Mỹ đến đó thôi, chứ chưa có nghe người Việt làm cái việc này tới những cái shelter mà cần giúp đỡ. Và trên những cái website đó, nếu mà có thì là cũng tốt, là giống như là có nhiều khi cái người đó có tự làm cái website của mình, giống như là cái tên giết người ở tại Alamore đó. Thì nó đã bỏ trên website rồi, nó đã nói có cái ý định đó rồi. Nhưng mà cảnh sát làm sao mà có đề phòng được, làm sao mà biết cái chuyện đó giả hay thật. Nhưng mà bây giờ đó là cái chuyện đó người ta cũng đang bàn tán. Mà ở Mỹ này cái chuyện mà bị abuse rồi giết chồng đó cũng có chứ không phải không. Và vì vậy cho nên nó đưa tới cái cuốn phim mà chị Thủy có nhớ là của cô Farrah Fawcett đóng hả? The Burning Bed đó.
Vâng, Burning Bed, cô ấy đốt chồng luôn.
Dạ luôn, đốt chồng luôn. Nghĩa là tới một cái mức mà cô bị coi như là bị chồng chất như vậy. Hay là cái bà vợ của ông Bob Bết, chị có nhớ cái vụ đó không?
Loretta Bob Bết. Cái chuyện đó thì chắc ai cũng biết, ai cũng nghe.
Rồi cắt cái cổ quý đi. Nhưng mà cắt làm sao thì người ta ráp lại được. Sau này có mấy bà bày với nhau rằng cắt rồi thì bỏ dưới bồn cầu mà làm cho trôi nước đi.
Có chị, có một bà Việt Nam
bà
ở
say,
Hawaii.
Hình như bà say hả?
Vâng. Tên là Kim, bà còn say, bà cho bà mới say, bà say nát ra. Rồi sau đó thì bà cũng
chuyện
bị
nó có
bắt.
Thiệt hả? Vâng.
Vâng, chuyện đó có thật, chuyện đó có đăng báo thật trong hồi thập niên 80, đầu 90 thì phải. Đó, thì chúng tôi có đọc được câu chuyện đó sau chuyện Loretta Bobbitt. Đó, thành ra, vâng, quý thính giả có cái lời khuyên nào cho những cái người đang ở trong những cái hoàn cảnh đó, hoặc là làm sao trợ giúp chúng ta có vượt qua được cái nỗi e dè, sợ bị tai tiếng mà gọi cảnh sát hay không? Nếu cái gì chứ đã bị bạo lực không bao giờ nó ngừng chị Thu Nga. Một khi nó đã xảy ra một lần đó, người ta đã áp dụng được bạo lực với nhau, chắc chắn nó sẽ tái diễn. Thành ra có xin lỗi, có cách nào nó cũng sẽ tái diễn. Cho nên có thể cho một cơ hội, một lần đầu tiên hả chị Thu Nga nhỉ? Nhưng mà khi mà lần thứ hai thì lập tức nên gọi. Nếu mà ngại ngùng nói chuyện với ai thì cứ việc gọi 911, gọi thẳng cho cảnh sát. Cảnh sát bây giờ họ có những cái chương trình rất là hay chị Thu Nga. Khi mà họ tới đầu tiên, họ sẽ nói rằng có muốn bắt giữ cái ông này hay không. Cái bà vợ có thể nói rằng nếu bà vợ đồng ý một cái là họ sẽ bắt cái người đó ngay. Còn nếu bà vợ không có đồng ý giữ họ lại thì cũng đừng có vì vậy mà lại bao che, lại chối là không có chuyện gì xảy ra. Mà có thể nên nói rằng không, tôi không muốn bắt giữ ông, nhưng mà có những chương trình nào giúp ông được không. Thì người ta sẽ nói có rất nhiều chương trình, nào là đi học cái lớp anger management, nào là phải có probation officer để mà phải báo cáo thường xuyên. Nhưng mà ít nhất họ lập biên bản. Thì khi mà đến cái lần thứ hai mà vẫn còn bị nữa, mà gọi lần thứ hai thì lập tức cái người đó là nhiều khi sẽ bị bắt, không có còn cần chờ bà vợ đồng ý hay không đồng ý nữa, mà là biện lý của cái quận hạt đó sẽ đứng ra mà tố cáo, sẽ đứng ra mà bắt giữ cái ông đó. Và khi đó thì nhiều người vợ sợ rằng như vậy thì mất đi người chồng mình, con cái mình, mất đi người cha. Nhưng mà liệu có một người chồng và một người cha abusive như vậy, chuyên môn bạo hành trong gia đình như vậy, gia đình có hạnh phúc được không? Hay là như vậy sẽ trở thành những cái gương rất là xấu cho những đứa trẻ, để mai này lớn lên nó cũng sẽ thành những đứa có thể bị lệch lạc về tâm lý hả chị Thu Nga? Hoặc có thể quá quen với chuyện bạo hành, nó cũng sẽ có thể trở thành những cái đứa mà hay hành xử bạo lực. Vâng, 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, 713-664-8002. Vâng, mời quý vị gọi vào đóng góp ý kiến về cái đề tài ngày hôm nay là vấn đề bạo hành trong gia đình Việt Nam vẫn còn được giữ quá kín. Thành ra là đến chỉ đến khi xảy ra những vụ án mạng hay là những cái tai tiếng đưa lên báo chí truyền thông thì khi đó người Việt mình mới biết thôi. Còn chúng ta, liệu chúng ta có biết những hàng xóm của mình, những người thân thuộc của mình, con em, bạn hữu mình ở trong tình trạng này thì mình phải làm cái gì để giúp đỡ họ, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và nếu mà bị bạo hành trong gia đình rồi cái người hàng xóm gọi, nhưng mà phần đông á cũng đã nhiều trường hợp xảy ra rồi, tới nơi á thì người vợ giống như chị Thủy nói, họ chối, họ nói ô không có đâu, còn dám nói thêm cái câu là cái ông này tôi không muốn cho quý ông bắt ông, nhưng mà phải giúp ông, thì sợ sau này là cảnh sát đi rồi là ông lại đinh cho bà vợ một trận nữa. Vì vậy cho nên là người nào mà bị đàn áp đó thì giống như là họ sống như vậy, họ quen rồi, họ chịu đựng rồi. Còn những cái ông chồng mà phần đông theo cái bài phân tích mà chúng tôi đang thấy đó thì nói rằng đàn ông Việt Nam đó ưa hay nghĩ rằng mình là gia trưởng, nghĩa là nói cái gì vợ cũng phải nghe hết. Và họ nói rằng những người mà ăn hiếp những bà vợ mà có cái tánh mà hung hăng mà gọi là gia trưởng đó thì họ cũng xuất thân từ những cái gia đình mà cũng coi như là người cha có cái quyền lực ở trong gia đình như vậy. Thì mình thấy là đó là cái sự phân tích, thì dĩ nhiên là mỗi trường hợp nó có mỗi cái khác
vậy,
nhau.
Chị Thương Nhân, đa số những người mà abuse, những người mà đi bạo hành người khác là cũng đã từng bị bạo hành trong quá khứ hoặc là chứng kiến quá nhiều những cảnh bạo hành. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, em chào hai chị trên đài, em tên Sơn.
Vâng, chào Sơn.
Dạ, bữa nay là chương trình gì bạo lực gia đình hả chị?
Đúng rồi.
Vâng, dạ. đúng rồi Sơn.
Dạ, thì theo em nghĩ á nha, chứ còn em không biết mọi người sao, mọi người nghĩ khác thì em không dám nói. Mà em nghĩ một khi mà xảy ra chuyện thì không bao giờ mà lỗi về một phía hết á. Như cái trường hợp cái chị gì ở bên Arlington á, em nghĩ chắc là chị cũng bị dồn nén lâu quá rồi chị.
Đúng như vậy chắc chắn, dạ.
Dạ, chị bị dồn nén quá rồi, em là đàn ông đây nhưng em cũng không thể nào bên đàn ông được. Tại có nhiều ông cũng âm binh mắt ma dữ lắm.
Nhưng mà trong trường hợp đó, nếu mà anh Sơn biết một cái người nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó mà mình biết thì anh có biện pháp gì để giúp đỡ họ không?
À, thì mình can ngăn, mình khuyên can họ. Nếu mà đàn ông nóng tánh lên đó, tốt nhất ráng mà kềm lại để mà bỏ đi ra ngoài, đi kiếm quán cà phê nào ngồi uống cà phê rồi suy ngẫm lại. Đó, mình tới mình, ví dụ em biết một cặp đó bị như vậy thì mình tốt nhất mình tới mình ngồi với người chồng, mình rủ người chồng đi ra quán cà phê ngồi uống để cho ảnh cái đầu ảnh tỉnh táo lại á. Dạ, chứ còn càng ở nhà trong lúc nóng giận đàn ông mà hay nổi máu điên lắm.
Đúng.
Gặp mấy bà vợ hay nói lảm nhảm, hồi là thế nào cũng có chuyện rồi, không lớn cũng nhỏ, không nhỏ cũng lớn cũng ăn đòn à. Thì kéo ông chồng đi ra quán cà phê ngồi uống cà phê thôi, chứ đừng uống bia uống rượu nha, uống bia uống rượu còn cháy nhà dữ nữa.
Đúng, sẽ cần hung hơn nữa.
Ra uống cà phê hút thuốc, anh em nhắc lại chuyện xưa, rồi để cho ảnh vơi cái đầu ảnh xuống đi. Rồi nếu mà tối đó anh cảm thấy anh về nhà mà còn chuyện nữa thì mình rủ ảnh về nhà mình ngủ để cho ảnh nằm ảnh suy ngẫm đó. Em nghĩ khi mà xảy ra chuyện không bao giờ mà một phía hết á, không có lửa sao có khói. Em với bà xã em thỉnh thoảng cũng có xích mích chút xíu, rồi em ngẫm nghĩ cái em đi ra quán cà phê em ngồi mình, rồi em nhớ lại cái thời gian trước hai vợ chồng đồng cam cộng khổ, vợ em giúp em này kia, mình cứ nghĩ tới cái kỷ niệm trước á, tự nhiên cái đầu mình nó cu đau xuống rồi chị.
Đúng
rồi, về hai chồng xin lỗi nhau rồi quê.
Cái cách đó là cách rất là tốt.
Mình phải nghĩ cái kỷ niệm của hai vợ chồng lúc còn ở Việt Nam đạp, chở nhau bằng chiếc xe đạp mà mắc mưa đồ này kia, mình nhắc lại cho vợ mình nhớ, để vợ mình cũng cu đau mà mình cũng cu đau luôn, nhắc lại cái thời gian mà không có tiền đó chị.
Đúng như vậy.
Rồi cuối cùng hai vợ chồng xin lỗi nhau rồi huệ thôi. Thì chén trong sống lâu ngày nó cũng khua mà nói chi vợ chồng, đúng không?
Được như vậy. Cảm ơn Sơn rất là nhiều. Sơn rõ ràng là một ông chồng rất là tốt. Đúng là chị Thương Nga, các ông mà nổi giận thì nên nên tránh xa, hoặc là đi sang ra ngoài uống cà phê. Nhưng Sơn nói may mà bên này không có những quán cà phê ôm, chỉ có cà phê bình thường thôi, thì có thể hoặc là gọi cho một người bạn thân nào đó mà quen cả hai vợ chồng đó, hả chị Thư Nga, để mình tràn tâm sự. Còn ngược lại người phụ nữ cũng vậy, khi mà thấy nóng nảy lên hay là bắt đầu hai bên to tiếng thì cũng nên tránh mặt đi, hả chị Thư Nga, đừng có tiếp tục đứng đó mà cứ tiếp tục nói hoài, nên tránh ngay đi vào trong phòng đóng kín cửa lại. Thì có thể ông chồng đứng mà ông sẽ đập cửa râm râm, thì mình sẽ hâm là nếu đập cửa quá thì mình sẽ gọi 911 hay là hàng xóm như tôi sẽ gọi 911. Thì tự nhiên nói vậy chứ mấy ông mà bị cảnh sát đến víu một lần sẽ sợ, chị Thư Nga, nhất là bên Mỹ này, tại ai cũng biết là sẽ vào record cơ của mình. Và cái chuyện bạo hành càng ngày càng được luật pháp chú ý một cách đặc biệt. Thành ra chỉ một lần gọi 911 thôi thì chúng tôi thấy rằng, theo những cái thống kê nhìn thấy đó, hơn một nửa, hơn 50% là người ta sẽ sợ, không có dám để điều đó tái diễn nữa. Còn lại cái 50% kia thì họ cũng sẽ thận trọng hơn cho đến lúc mà nóng nảy quá chịu không nổi, và rồi sẽ bị những cái hậu quả nó nặng nề hơn nhiều, chị Thư Nga. Bây giờ cái luật pháp nó coi cái chuyện bảo hành trong gia đình là một cái điều rất là quan trọng, cho nên thế nào mà cũng sẽ có những cái biện pháp kế tiếp chứ không phải chỉ nghỉ lại ở đó đâu, chị Thư Nga nhỉ.
Với người Mỹ đó thì họ gọi chắc cũng không có khó khăn lắm, và họ quen với cái phong tục ở đây rồi, nghĩa là cái cơ thể của họ là của họ, không ai được xâm phạm hết. Trong khi mà người Việt Nam mình đó thì cái tánh chịu đựng có cái đó là cũng cái văn hóa của người Việt Nam cũng quen đi rồi. Và ít người mà chúng tôi nghe rằng người vợ của Việt Nam gọi mà báo cho cảnh sát. Tuy nhiên chúng ta cũng có nghe câu của ông bà nói là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Và khi mà nó giận dữ lên thì vị thính giả vừa rồi nói rất là tử tế. Nghĩa là mình đi ra ở ngoài, mình cảm thấy là hạ hỏa rồi thì mình đi về và chỉ nhớ những cái khía cạnh tốt thôi. Chứ còn nhiều người mà đang giận nhớ toàn là những cái khía cạnh xấu không, thì nó càng ngày thì nó càng giận hơn nữa. Hoặc là khi mà nóng giận đó, ông chồng dọa rằng tao sẽ đánh mày, nghĩa là họ hung dữ đến cái chỗ mà gọi là tao với mày, thì người vợ thay vì thì nghĩa là làm cho chồng hạ hỏa thì lại sấn tới đánh đi, có giỏi thì đánh đi. Thế là ông chồng bạc tay cho một cái, và người ta nói rằng hãy ông chồng mà có cơ hội mà đánh vợ một lần sẽ tiếp tục đánh vợ hoài
sẽ
như vậy
tục.
Và vợ vẫn tiếp tục, nó là quen tay đi rồi. Thành ra cái đó là một cái điều nó không tốt chút nào, và chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị ở trong cái vấn đề đề này. 713-664-8002.
Xin mời quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến về vấn đề này. Chị Thân ơi, chúng tôi biết có nhiều gia đình đó, có nghĩa là có cái căn phòng gọi là cái phòng để mà
tĩnh
tâm, screaming room để la hét, và hoặc là meditation room là cái phòng mà để mà coi như là tĩnh tâm lại đó. Lúc mà con em còn nhỏ, hồi mà tại vì chúng tôi cơ hội đó có tới 5 đứa con còn nhỏ nhỏ, nhiều khi chị em nó chí chóe nhau, rồi đứa này mét đứa kia mét đứa nọ, mình đâu có ngồi đó mình phân xử hoài được. Thành ra mình bảo cứ đứa nào mà thấy nghe tiếng la hét bằng cái đi vô trong cái phòng đó ngồi tha hồ la hét trong phòng đó. Đó thì là la hét chán thì thôi, nhưng mà tách ngay ra, không có tiếp tục để cái chuyện mà cãi nhau qua lại. Vợ chồng cũng vậy, nếu mà một người to tiếng rồi thì người kia nên lặng lặng, hoặc là mấy ông thì bỏ ra ngoài quán cà phê, các bà thì có thể vào trong bếp đứng nấu ăn, nhiều khi cũng yên đâu chị Thu Nga, thì ông sẽ đi theo ông nói. Yeah. Bây giờ mình cứ vào trong phòng mình đóng cửa lại, mình bật tivi lên mình coi phim thì nó sẽ rồi người ta cũng sẽ thôi, đứng ở ngoài mãi đập cửa hoài không được thì người ta cũng nản lòng cũng thôi, và sau đó khi mà dịu lại thì lúc bây giờ nói chuyện. Bao giờ cũng nên, không bao giờ nên nói chuyện trong những cái lúc mà đang nóng nảy, hai bên đang găng nhau, chắc chắn những cái lời nói chỉ có làm tổn thương nhau thôi, chứ không có tốt ích lợi gì, không ai nghe ai cả, thì cái lý làm chi trong cái lúc mà đang hai bên đang to tiếng, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Cứ lặng lặng tránh đi rồi sau đó sẽ nói sau. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, xin chào chị. Dạ vâng, phải chị Nhàn không?
Dạ phải thưa chị.
Dạ vâng, lâu ngày quá mới nghe tiếng chị. Vâng, chị có ý kiến gì về chuyện này? Chị có bao giờ chứng kiến hay trải qua chuyện này, hay biết ai trải qua chuyện này, và chị có biện pháp gì để giúp họ?
Ô dạ, cái này chứng kiến mỗi ngày thưa chị, cái cuộc sống gia đình mình, con cái mình và bạn bè xung quanh thưa chị. Mà em có cái kinh nghiệm này nè, Khi mà em ngồi nói chuyện với chồng con á, mà họ không thích nghe, mà họ giận á, thì em xin lỗi liền. Em xin lỗi liền. Tại vì khi mà họ đã giận á, là nhiều khi họ bức xúc, rồi cái rễ đắng nằm trong lòng họ, mà mình xin lỗi liền thì mình giải hòa liền à thưa chị. Giống như em nói chuyện với anh Đông, em nói là cái câu chuyện nó như vậy, em không nói anh, mà em nói cái nhìn của anh, cái cá tánh của anh, cái việc làm của anh. Nếu mình sửa lại như vậy thì nó tốt cho anh hơn. Mà nếu anh không hiểu, anh bật, anh không nghe thì em nhận cái lỗi liền. Em xin lỗi liền, em giải hòa liền, chứ em không có để cái chuyện đó nó xảy ra lớn. Mà thật sự cái này đâu phải em làm được. Mà em cầu nguyện 4 năm trời, em xin Chúa cho em thương ổng từ cái tốt cái xấu, em thương Chúa hết. Mà khi em nói cái nhìn cái cá cánh ổng, chứ em không có nói ổng. Rồi như con em á, là nó có gia đình á, mà nó bị cái gì mà khó khăn á, nó mét em, thì em nói Chúa dạy con hãy coi trọng chồng mình, nhẹ nhàng, mềm mại, yêu thương chồng mình. Mà con có làm vậy không? Nếu mà con làm đi, mà nó quánh con, nó la con hay nó giận con, thì mẹ sẽ ngồi lại mà nói chuyện. Mà nếu con chưa làm được như vậy thì con về con làm đi, con ăn năn tội con làm đi, rồi con được phước thôi. Còn em nói với trời, rể em á là cái con gái của em mà nó làm sai cái gì, đừng có la nó, mà dỗ ngọt nó đi. Nấu tốt, rồi dỗ ngọt, rồi từ từ, rồi nhắc nhở dạy nó, thì nó làm hết mình luôn, nó làm tới chết luôn. Nó nấu đồ ăn ngon mà nó dễ thương. Còn nếu mà nấu mình nạt nó hay là chửi nó hay cái gì đó là nó bức xúc, nó làm cho nó cặn á. Rồi nhiều khi nó bỏ nhà, nó mở cửa đi nữa. Thành ra em cũng năn nỉ rể em, mà em cũng năn nỉ con em. Mà em thấy mình làm mẹ vợ là mình thương rể mình hơn, mình bên rể mình hơn.
Đúng.
Là em thấy con của mình là mình thương bằng cái trái tim, nhưng mà chắc chắn mình phải thương rể mình hơn. Mà em nhiều khi em dạy con, em nói mà em vừa nói em vừa rôn nói với chị. Mình nói mà mình nhắc nhở, giống như em nói với con em, con tốt, con hiền lành, con đạo đức rồi, nhưng mà cái tâm linh con chưa được yên nghỉ trong Chúa, chưa có sự bình an. Dạ, con phải dạ. đến con thờ phượng Chúa, con học thờ Chúa, và con xin Chúa cho cái tâm linh con được yên nghỉ.
Bao giờ?
Em nói như vậy là em vừa nói em vừa rôn á, không dạ. phải em nói như vậy mà nó dễ đâu.
Vâng, cảm ơn chị Hàn. Thật ra cứ bám vào cái đời sống tâm linh đó thì bao giờ nó cũng có thêm cái sức mạnh để mà có thể trợ giúp những cái điều khác.
Là nấu của mình mà qua cái cách ăn hết ở của mình, Chúa sẽ
dạ.
thay đổi họ.
Chứ đúng như
mình
vậy.
Còn nấu là còn chết là thưa quý vị.
Đúng như vậy.
Nấu ăn hậu nó phải đến từ Chúa, chứ cái sức mình làm không được.
Đúng rồi. Cảm ơn chị Nhàn.
Sống với nhau phải chân thật. Đừng có giấu trái về lời nói. Đừng có nói giấu trái về lời sống. Đừng có nói giấu trái về tiền bạc, và nhất là giấu trái với cái mối liên hệ đó. Ở với vợ với chồng mình mà ngoại tình đó là dễ như là nó gây ra cái sự cay đắng mâu thuẫn.
Chắc
mà
chắn
nó gây
rồi.
Ra cái lòng hận thù.
Đúng như vậy.
Chết thôi thưa quý chị.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Nhàn rất là nhiều. Và anh chị có nêu đến cái vấn đề tâm linh cũng là một cái điểm rất là quan trọng. Nếu mà có được cái điểm tựa đó để mà bám vào thì cũng là cái điều rất là tốt. Nhưng mà chị Thu Nga, nghĩ chị Thu Nga có cả dâu lẫn rể đó, thì chị có thấy rằng mình nên thương yêu dâu với rể, không phải là hơn con mình, làm sao mà thương hơn con mình được. Nhưng mà có điều mình nên bày tỏ cái sự thương yêu dâu rể một cách đặc biệt hơn là con mình không? Và cái điều đó sẽ làm cho con dễ hạnh phúc hơn không chị Thu Nga?
Chúng tôi nghĩ rằng nên là thương yêu các dâu và rể, nhưng mà nói là hơn con của mình thì không biết về chuyện đó. Tuy nhiên ta Việt Nam mình ưa nói là dâu con rể khách, dâu là mình đem về, còn rể là khách. Tuy nhiên có nhiều gia đình rể rất là ngoan mà dâu cũng ngoan, rồi có nhiều gia đình ngược lại, hoặc là chỉ có một trong hai mà thôi. Thì chúng ta cố gắng thương yêu con mình của mình thì phải thương yêu cái người vợ hay là người chồng của chúng. Còn một cái điều nữa chị Thủy, mà nó gây ra cái bạo hành của gia đình, đó là cái việc mà phòng the. Với người Mỹ đó thì nếu mà họ không có bằng lòng để cho ông chồng mà làm cái việc đó đó thì ông chồng không có được. Còn nếu mà người Việt á, thì họ hay chịu đựng, họ không nghĩ rằng đó là cái bạo hành mà về tình dục. Nhưng mà Mỹ họ cũng quan trọng chuyện đó lắm, là tại vì những người đàn bà Mỹ nếu mà họ không có thích á, thì họ có thể là đi thưa là họ bị rape. Trong khi Việt Nam thì nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi, họ chịu đựng mà thôi. Dạ, họ coi như là chịu đựng vậy thôi. Dạ vâng.
Dạ, coi như cái bổn phận của người vợ là phải chịu đựng như vậy thôi. À, và nó có rất nhiều cái sự khác biệt. Nhưng mà bất cứ cái gì mà nếu mà trong cái đời sống mà thấy không có hạnh phúc đó, thì phải nói ra. Nói ra không được hay là không nghe được nhau đó, thì phải có một biện pháp nào. Tại vì chắc chắn nó không tự nó giải quyết, phải không chị?
Vâng.
Cái chuyện gì nó cũng phải có những cái biện pháp này, biện pháp khác. Tự mình không làm được thì có thể nhờ người thân, nhờ bà con, hay là nếu mà bị bạo hành thì nhờ tới pháp luật. Chúng tôi vẫn thấy rằng, nói cái này thì nhiều khi mấy ông sẽ giận đó chị Thu Nga, mấy ông nam thính giả sẽ la mình là suối vợ tôi gọi 911. Nhưng mà chúng tôi thấy rất nhiều trường hợp, rất nhiều bà kể lại đó, gọi 911 một lần thôi là mấy ông tẩn luôn, tại vì không có ai muốn. Tương đối tất cả mọi người cũng là những con người đàng hoàng, đâu có ai muốn mà để bị gọi cảnh sát tới rồi đặt vấn đề với mình đâu. Chuyện trong nhà cái riêng tư của mình mà. Nhưng mà nếu mà coi là chuyện trong nhà riêng tư thì nên nhỏ giọng, nên nhỏ nhẹ mà nói chuyện với nhau, phải không chị?
Vâng.
Chứ khi mà lá hết dầm nhà hay là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì không còn là riêng tư nữa, cái đó là đụng tới vấn đề luật pháp. Thành ra vậy chứ mà mấy ông nóng gì thì nóng, nhưng mà cũng nhất là người Việt Nam mình đã sống ở tại xứ Mỹ cũng nhát về vấn đề pháp luật lắm chị Thu Nga ơi.
Vâng,
cái tiền phạt rất cao, rồi đi ra ngoài phải mướn luật sư, chưa kể là nếu chưa có quốc tịch thì có bị cái đó trong cái record, trong hồ sơ của mình thì nhiều khi còn không vào được quốc tịch. Nó có rất nhiều những cái vấn đề nó chằng chéo vào đó, cho nên nếu mà đã đụng tới vấn đề mà physical abuse đó, tức là bạo hành thể xác á, thì là cái cách gọi hăm dọa 911 cũng là một cái điều tốt nhất. Điều tốt nhất để cho các bà, thứ nhất là tự vệ được. Cái thứ hai nữa đó, người ta sẽ giới thiệu hai vợ chồng đến những người counselor. Người Việt Nam mình không quen đến với đề counselor,
yeah,
nhưng mà khi bị bắt buộc thì sẽ đi. Và khi đi sẽ thấy được cái sự ích lợi, chị Thương Nga. Một, nếu mà chỉ có một người đi thì nhiều khi lại bị những cái xúi dục ngược chiều hay họ không hiểu văn hóa của hai bên. Nhưng mà nếu hai vợ chồng cùng đến counseling thì chúng tôi thấy cái điều đó luôn luôn hữu ích đó chị Thương Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi chị. Thì
vâng, rồi. Xin mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, Việt Nam, người Việt Nam thì ngại đến counselor lắm, bất cứ ở trong cái trường hợp nào. Ngay cái cai rượu họ thì họ cũng đi, bạo hành ở gia đình thì là cũng ít người chịu đi lắm. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái sự mà bạo hành trong gia đình, nhân cái bản tin mà người đàn bà ở tại Arlington này đã dùng búa giết chồng, thì cái nguyên nhân nào thì chúng ta chưa có rõ, hay là một người đàn ông mà đã giết cả gia đình vợ cách đây cũng vài năm, thì chúng ta cũng thấy là những cái câu chuyện mà nó build up cái sự mà hận thù, cái sự mà tức giận không phải chỉ có qua đêm. Thành ra nếu mà được counselor hoặc là khi mà bị bạo hành đó để cho người khác hoặc là tự mình gọi cho cảnh sát thì có thể là đỡ đi. Tuy nhiên trong những cái bài nghiên cứu nói rằng thường thường đó là có những cái việc mà file với lại cảnh sát về cái bạo hành, nhưng mà tới khi mà ra tòa rồi hay là đi sâu hơn đó thì cái người đàn bà đó lúc nào cũng coi như drop cái charge. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện đó nó tiếp tục, và chúng ta cũng mong rằng những cái người mà bị tức giận, mà bị uẩn ức ở trong lòng, làm cái cách nào mà để cho giải tỏa được, để không có đưa đến cái cảnh mà đánh lộn nhau hay là xảy ra án mạng. Và ông bà ta cũng có câu nói rằng chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Và cũng như khi ông chồng cảm thấy giận dữ thì giống như vị thính giả hồi nãy, chúng ta làm sao phải hạ hỏa, đi uống một ly cà phê, đi uống một ly nước lạnh, hoặc là bước ra ngoài. Và người vợ cũng vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà đôi khi nó có cái sự nóng này nó trở thành những cái căn bệnh chị Thu Nga. Tự mình không thể giải quyết được, thành ra nhiều khi mình phải nhờ cái sự trợ giúp, đã gọi là bệnh thì phải đi bác sĩ. Đây ngược lại cũng vậy, nếu có tính nóng này thì có rất nhiều những cái lớp, cái anger management, họ dạy chỉ cho mình những cái kỹ thuật để mà mình làm sao ngăn chặn cơn giận của mình. Bắt đầu cảm thấy mà bốc lửa nó bốc lên đầu chẳng hạn, thì giống như hồi nãy anh Sơn có nói đó, thì thôi mình bỏ đó, mình im lặng không nói nữa, đi ra ngoài, để đi ra, bỏ đi chỗ khác đi. Hay bà vợ bắt đầu thấy nóng lên một cái thì ngậm miệng lại đừng nói nữa, đi vào trong phòng đi. Hay là những người mà có đời sống tâm linh cao đó thì người ta sẽ đi và cầu nguyện đến trước tượng Chúa, tượng Phật để mà người ta cầu nguyện và để cho lòng họ người ta dịu lại. Còn nếu không người ta phải nhờ đến những cái biện pháp khác, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mình có tự mình tựa cái sức của mình thì nhiều khi không được. Đã thành một cái bệnh mà bệnh nóng nảy rồi đó thì người ta mất trí, khi người ta lên cơn nóng người ta mất trí rồi, người ta không thể tự giúp người ta được. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những quý thính giả đã gọi và đóng góp những cái câu chuyện có vẻ rất là riêng tư này, nhưng mà cũng là cái tình trạng chung xảy ra rất nhiều trong cộng đồng chúng ta mà chưa có được nói tới nhiều. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Chị Thu Nga, hẹn gặp lại chị và quý thính giả vào tuần sau.
Dạ vâng, xin hẹn lại tuần tới.